sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang ở tại khu vực được xác định là nơi Đức Phật đã tu 6 năm khổ hạnh. Vách đá sau lưng chúng ta là một hang động, mà diện tích bên trong á chiều cao khoảng tầm 2.5 mét, bề rộng được 2 mét, chiều sâu chưa đầy 3 mét. Sống trong hang động á thì cái dự lượng oxy đó sẽ không đủ. Kinh sách Phật giáo từ văn học Bali cho đến văn điển Đại thừa đều ghi nhận giống nhau rằng này.
Sau khi tìm đạo với hai vị thầy khai tâm là Ara và Uddaka, chứng đắc được các pháp thiền cao nhất mà hai vị đạo sĩ này hướng dẫn, Đức Phật đã không thỏa mãn và hướng về núi Bổ Hạnh. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì núi Bổ Hạnh là nơi nổi tiếng, có nhiều bậc chân sư nhờ tu tập Bổ Hạnh và đạt được kết quả giải thoát. Nghe theo lời đầu đại đó, Đức Phật đã đi bộ đến đây. Tại đây đó, kinh Trung Bộ mô tả rằng là Đức Phật đã lần lượt thực tập tất cả các phương pháp khổ hạnh phổ biến nhất lúc bấy giờ. Có khi ngày tu hạnh con bò ăn xong á không muốn là giữ thực phẩm lại ở cái cuốn cổ và không dùng tay để ăn mà dùng lưỡi để liếm. Có khi ngài tu hạnh con chó nằm nghiêng một bên, và tối thì thức suốt đêm, ban ngày thì ngủ. Có khi thì ngài tu hạnh không ăn, có khi đó thì nằm trên bàn trong, có khi đứng một giò, có khi đó thì dùng gậy, dây và các vật đao đánh vào cơ thể cho bầm dập cơ thể. Những người theo hạnh Bà La Môn và Sa Môn khổ hạnh đó quan niệm rằng là chỉ bằng phương pháp thực tập đè nén cơ thể, trừng phạt cơ thể đó, thì cơ thể mới không nảy sinh ý niệm là hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Trong một năm đầu tu khổ hạnh đó, Đức Phật đã nổi tiếng như cồn. Nổi tiếng vì không có một nhà tu khổ hạnh nào tại đây có thể khổ hạnh hơn Đức Phật, ép sát hơn Đức Phật. Do vì xác định được địa điểm tu khổ hạnh tại đây, Đức Vua Tịnh Phạn đã bị phái đầu tiên là A Nhã Kiều Trần Như, một trong các vị tiên tri trẻ tuổi nhất đón tướng cho Thái tử lúc mới hạ sanh, đến để thuyết phục Đức Phật trở về làm vua. Rồi ông đã trở thành bạn đồng tu của Đức Phật vì cái sức ảnh hưởng của Đức Phật và cái hành tu của ngài đặc biệt quá, cho nên cảm phục được ông. Lần lượt thêm 4 vị được nhà vua Tịnh Phạn biệt phái thuyết phục Đức Phật về, thì họ cũng lần lượt trở thành bạn đồng tu của ngài. Suốt 6 năm như thế, không có một nhà tu khổ hạnh nào tại đây mà không biết đến cái tiếng của Đức Phật là một hoàng tử Đông Cung chuẩn bị làm vua, mà tu khổ hạnh còn hơn mình là những người bình dân nữa. Kiểm định lại 6 năm tu tập đó, Đức Phật thấy thành quả mà ngài đạt được là zero. Ngoài sức khỏe ngày càng cạn kiệt, tinh thần minh mẫn ngày càng mất dần, và chẳng thấy giác ngộ đâu hết. Đức Phật bừng tỉnh và nghĩ rằng đó là phương pháp sai lầm. Ngài thuyết phục 5 người bạn đồng tu của mình cùng về Bồ Đề Đạo Tràng để tu con đường trung đạo mà ngài vừa khám phá, xa lánh hai cực đoan, hưởng thụ khoái lạc giác quan mà xem nó như là đỉnh cao của hạnh phúc, và khổ hạnh ép sát xem nó như là con đường giác ngộ. Khi còn là thái tử đó, thì Đức Phật đã trải qua đời sống tại gia, và thái tử ở triều đại nào cũng thế thôi, hưởng thụ là chuyện bình thường. Đức Phật đã không thấy được con đường hạnh phúc thật sự, đang khi biết bao nhiêu thần dân khổ đau, bần cùng, nghèo hèn và phân biệt đối xử, nhân phẩm của họ bị chà đạp chưa từng thấy. Đến thế kỷ 21 này mà chủ nghĩa giai cấp vẫn ấn ở độ vẫn còn là nỗi ám ảnh và đè nặng, như trong 10 ngày qua chúng ta đã đi và thấy mảnh đời nghèo khó của họ như là rớt mồng tơi màn trời chiếu đất. Thật sự Đức Phật đã quyết định trở thành nhà tâm linh tìm kiếm, nhưng Đức Phật đã sai lầm vì đã chọn giải pháp khổ hạnh như là con đường giải thoát. Từ đây về Bồ Đề Đạo Tràng chỉ có khoảng 8 cây số đường chim bay, 26 đến 28 cây số đường xe. Nhưng mà cái không khí tại đây và Bồ Đề Đạo Tràng là khác nhau trời và vực. Thời Đức Phật đó thì mặt sau Bồ Đề Đạo Tràng là con sông Ni Liên Thiền dài mấy chục cây số, chiều rộng của dòng sông đó là 1.000 mét hơn. Ngày hôm qua chúng ta dừng lại ở ngay khu vực Đức Phật nhận 8 bó cỏ cát tường của một lão già làng, thì đó là bờ sông. Bây giờ nó chỉ là cát trắng thôi, do con đường thủy không được sử dụng, nạo vét lòng sông không có, cho nên nhiều năm tháng trôi qua nguồn nước đã cạn. Nhờ cái con sông tự nhiên đó mà khu vực Bồ Đề Đạo Tràng là một khu vực rừng sinh thái trở nên mát mẻ vào mùa hè. Đang khi ở đây đó là loại núi đá cho nên cây mọc không được. Ở bên dưới thì có những cây cổ thụ. Như vậy vào mùa hè đó tại khu vực này, nhất là tháng 6, tháng 7 có thể lên đến từ 42 cho đến 45 độ C. Đức Phật đã tu và không ai có thể theo kịp được Ngài. Như vậy để thay đổi một cái cộng nghiệp tu tập đó, thì Ngài đã quyết định rời bỏ núi khổ hạnh, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng. Cái cộng hưởng nghiệp đó nó tạo ra một cái tác động mà bất kỳ ai có mặt trong cái vùng cộng hưởng đó đó đều có cái nếp suy nghĩ gần gần giống nhau, đều có cái lối hành động vòng vòng giống giống nhau, đều có cái nếp tu gần gần giống nhau. Mặc dù đó về trí tuệ Ngài đã vượt trội rồi, phát hiện ra con đường trung đạo, Ngài có thể sống khác với mọi người, nhưng để cho việc tu tập có kết quả và không bị các bạn đồng tu mình do vì mến thương mình mà lại tiếp tục thuyết phục mình trong con đường khổ hạnh, Ngài đã quyết định rời bỏ con chỗ này. Đó là một quyết định rất sáng suốt. Tại Bồ Đề Đạo Tràng lúc đó là một cái khu vườn rừng hoang vắng, cho nên Ngài đã có được cơ hội trải nghiệm thiền định suốt 49 ngày đêm, và nhờ đó thành tựu được đạo quả. Có mặt tại đây thì chúng ta nên học hỏi một số cái bài học quý giá từ cái câu chuyện tu tập khổ hạnh của Đức Phật. Thứ nhất, trong quá trình quá độ đó, Đức Phật đã mất 6 năm đi sai lầm. Và Ngài khác với chúng ta là không giấu nhẹm chuyện đó, công bố với chính mình và công bố với các bạn đồng tu, và khuyên mọi người là hãy nên kết thúc con đường này. Chúng ta đôi lúc thấy mình sai nhưng không dám thừa nhận mình sai, hoặc có thừa nhận sửa sai đó thì cũng thầm lặng mà làm, không dám công bố. Cho nên nhiều người khác cứ tưởng đó là con đường đúng, tiến tới phía trước và tiếp tục trở thành là những nạn nhân của con đường sai. Để xác định rằng là 6 năm khổ tập đó là một con đường quá độ sai, Đức Phật phải rời khỏi chỗ này để làm gương. Đó là bài học thừa nhận các yếu kém, thừa nhận các sở đoản để chúng ta khắc phục bản thân và giúp cho mọi người cũng vượt qua các yếu kém tương tự. Về sau này trong kinh đó, Đức Phật có dạy bài kinh soi gương nhân cách. Ngài dạy mỗi người đó, mỗi ngày trước khi đi làm hãy soi gương, và Ngài dạy chúng ta hình dung như sau: nếu thấy trên mặt mình có một vết nhơ, có mụn thì dùng phấn hay là các cái phương tiện hỗ trợ tương tự để che khuất những cái yếu kém đó, làm cho chúng ta tự tin hơn và ngoại giao có thể thành công hơn. Tương tự Ngài dạy, nếu phát hiện đạo đức, nhân cách, lối sống của chúng ta có một tì vết nào đó thì hãy dùng đạo đức để sửa chữa nó và làm cho nó ngày càng tốt đẹp hơn. Việc soi gương nhân cách như thế sẽ làm cho chúng ta tốt, tiến bộ và được hạnh phúc. Mỗi nửa tháng thì Đức Phật dạy các tu sĩ đó mời gọi người khác đánh giá sai lầm và sở đoản của mình. Ngài khẳng định như thế này: mỗi người đó chỉ nhìn thấy ở trước mặt mình, không ai thấy được sau óc và sau lưng. Ngay cả dùng các tấm gương trước, sau, trái, phải tạo sự tương phản, chúng ta cũng không thể nhìn thấy một cách trọn vẹn. Soi gương nhân cách là cách tốt nhất để chúng ta tốt hơn, hòa thiện hơn. Hai, từ bỏ danh dự ảo. Con đường tu khổ hạnh 6 năm đã làm cho Đức Phật nổi như cồn. Nhưng mục đích của Đức Phật không phải là để được nổi tiếng. Ngài bỏ ngôi vua, trở thành nhà tâm linh, đang khi phải hứng chịu rất nhiều các cái lời ta oán, nào là một hoàng tử yếm thế, nào là một đứa con bất hiếu, nào là một người chồng bất nhân, nào là một người cha là không có tình thương với đứa con của mình mới sinh, và hàng loạt những cái lời ta oán khác. Chẳng lẽ từ bỏ những thứ như thế, mang tiếng như thế để đạt được cái danh dự ảo? Cho nên Đức Phật khẳng định với Ngài rằng những gì mà nó không thuộc về giá trị chân lý là phải thừa nhận nó là yếu kém. Cho nên Ngài đã gạt bỏ hết tất cả các cái danh thơm tiếng tốt do tu khổ hạnh mà có được, và bắt đầu lại từ con số 0. Nhiều người không hiểu rằng đấy, lại cho Đức Phật nhờ tu 6 năm khổ hạnh mà được giác ngộ giải thoát. Trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật khẳng định nhân khổ hạnh thì quả khổ không thể nào có an vui, vì nhân nào quả đó mà. Và tại đây có nhiều người đó tu hạnh ẩn sĩ, tức là hạnh mâu ni, suốt năm không nói, không chia sẻ, không truyền thông. Và có lần đó một vị đạo sĩ nổi tiếng về lĩnh vực đó đến chia sẻ với Đức Phật. Khi gặp Đức Phật, tức là sau nhiều năm không nói, thì Đức Phật trả lời rất khôi hài: người tu ẩn sĩ không nói, quả chứng tối đa là câm. Người có mắt mà tu quanh năm suốt tháng không nhìn, quả chứng tối đa là mù. Người có lỗ tai mà không chịu nghe, quả chứng là điếc. Thì phương pháp tu của Ngài là chánh niệm đối với các giác quan, làm chủ được tâm thông qua việc làm chủ các giác quan. Chữ thánh ở trong chữ Hán đó là một chữ tượng hình gồm có 3 bộ phận. Bên trên gồm có 2, trái đó là chữ nhĩ tức lỗ tai, bên phải đó là chữ khẩu tức cái miệng, tượng trưng cho 6 giác quan. Và bên dưới là chữ vương, tức là người làm chủ. Nói cái khác, theo triết học triết tự này đó, thì người nào làm chủ được mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung là một vị thánh. Thánh là làm chủ tâm và thân mình thôi. Cho nên suốt cuộc đời Đức Phật dạy đạo đức đối với người xuất gia là làm chủ các giác quan. Cũng như thế thì phải làm chủ ăn uống, làm chủ ngủ nghỉ, làm chủ lối sống, làm chủ nếp suy nghĩ, làm chủ hành vi. Và nhờ tu tập như thế này, Đức Phật đã chói sáng, chứ không phải là những danh dự ảo mà người ta đã trao tặng cho Ngài. Thứ ba, chuyển nghiệp á, phải đòi hỏi đến việc thay đổi không gian. Thì đây là một sự thật nè. Hai vợ chồng mà cãi vã nhau, tiếp tục có mặt ở chỗ đó, thì thế nào cái tức khí đó làm cho mình khó chịu lắm. Phải làm sao biện luận cho được, chứng minh rằng là mình bị hiểu lầm. Và người khác thì càng nghe cái sự chứng minh đó thì càng là giận tức hơn, và cái cơn ẩu đả đó sẽ không kết thúc được. Chỉ cần chúng ta chuyển đầy tâm thôi, thì cái người mà đang nóng giận đó sẽ mất cao hứng. Chúng ta bước ra bên ngoài giả vờ là đang có việc gì gấp, hít thở không khí trong lành, nhìn các mảng trời xanh, thực tập sự buông xả, rũ bỏ, thì tâm mình được bình an, các cái căng thẳng không tập trung ở não nữa, cảm xúc nó bắt đầu nó dịu xuống, và chúng ta trở thành là người thoát ra khỏi nạn của giận dữ. Và người còn lại cũng bị cùng hướng mắt. Còn việc đúng sai, khi nào có cơ hội thuận lợi, thích hợp thì chúng ta nói ngắn gọn thôi, thậm chí không nói cũng không sao, miễn tháo mở được là được. Thay đổi một môi trường là thay đổi một biệt nghiệp. Nếu môi trường đó nó ảnh hưởng đến nhiều người và cộng đồng thì thay đổi môi trường là thay đổi một cộng nghiệp. Đức Phật đã không tiếp tục ở tại núi khổ hạnh vì Ngài không muốn những cái tác động xấu từ bạn đồng tu của Ngài. Vì họ mến Ngài, họ thương Ngài, họ nhiệt tình với Ngài mà đôi lúc làm cho Ngài trở ngại. Người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta, những đối tác của chúng ta đôi lúc cũng như thế. Vào một quán nhậu vì nể bạn thôi, nhậu chút xíu xỉn, xỉn xong rồi nói những cái lời mà bình thường mình không có nói, làm những hành động mà bình thường gần như mình không có, tức là mất tự chủ. Cho nên á, người tu học Phật là không có tự ái Phật, không để cho người ta chọc tức và không để người ta sai sử bằng những hành động khiêu khích. Mình phải biết làm chủ bản thân mình, làm chủ tâm để chúng ta làm chủ được vận mệnh. Sau năm 75 đó, rất nhiều người Việt Nam đã rời quê hương, có mặt ở các châu lục để tìm một mảnh đất hứa hẹn mới. 80% á, những người sống sót là thành công, gia tài, sự nghiệp, nhà cửa, tiện nghi vật chất đủ đầy. Họ có một môi trường sống mới, một cộng nghiệp mới, một lối hòa nhập mới. Và khi trở về lại Việt Nam vào những dịp Tết, thăm người thân, cha mẹ, giúp đỡ cho họ hàng, thì họ thấy một cái khoảng cách rất lớn giữa cái lối sống ở phương Tây và lối sống ở trong nước. Và trong đời chúng ta thì cũng có nhiều anh chị em á, nói đùa với nhau nhưng rất là sự thật. Đi hành hương Ấn Độ đó, mặc dù không muốn, nhưng cũng tình cờ chúng ta có được một nhận thức, đó là sang đây để thấy rằng là mình đang sống ở nước của mình là có phước báo hơn. Và khi thấy mình có phước báo hơn thì phải ráng sống làm sao thật là tốt nữa để duy trì cái phong độ phước báo đó, để tiếp tục làm phước, để tiếp tục tu thiện và để tiếp tục trở thành những người có phước và chia sẻ phước báo của mình cho các mảnh đời kém may mắn hơn. Chưa đi Ấn Độ, chưa chứng kiến cái cảnh nghèo cùng rớt mồng tơi thì chúng ta khó hình dung được lắm. Có nghe nói thì chúng ta cũng nghe thôi, còn cảm nhận là trực tiếp. Ngày hôm qua đó thì chỉ có khoảng 1/3 đến làm từ thiện. 1.400 cháu thanh thiếu niên và khoảng 500 người lớn đại diện cho 500 hộ gia đình được phát giấy mời đến để nhận quà. Người lớn thì nhận phần quà 400 ruby, 200 tiền mặt và còn lại là thực phẩm. Các cháu nhỏ thì phần quà được 40 ruby, 20 ruby tiền mặt và còn lại là một bọc bánh. Số lượng các quà đó, những người lớn và các cháu nhỏ đều nhìn thấy tận mắt. Và trên tay họ có cầm một cái thẻ thơ mời, có nghĩa là họ được phần nhưng mà vẫn chưa tin rằng cái phần đó sẽ đến với mình. Cho nên lúc đầu ai mà chứng cái cảnh làm quà đó thì sẽ hơi bị sốc. Tại sao có lính phải cầm gậy, rồi có những người trợ giúp cũng phải cầm cây? Vì nếu không cầm mà hù dọa đó thì các cháu nhỏ đó, với cái não trạng không được đi học về làm ăn sinh từ thuở mới lọt lòng, sẽ nghĩ rằng là không biết phận mình có được hay không, thà lắng tới phía trước tranh thủ một cơ hội có được một cái dịp nhận được một phần quà là hạnh phúc được một ngày. Cho nên làm từ thiện tại đây cũng giống như là nước rải vào sa mạc từng giọt bốc khói, nghĩa là chẳng thấm béo vào đâu. Bất kỳ ai chứng kiến cái cách làm quà, tặng quà đó đều phải xúc động và thấy cái số tiền mà mình bỏ ra là rất có giá trị và ý nghĩa. Nhưng mà rồi đó, cái công việc mà chúng ta tặng thì cũng chỉ là tặng thôi, cũng không giải quyết được vấn đề cái khổ thâm căn cố đế nhiều kiếp. Tặng một con cá ăn xong rồi tiếp tục đói, tặng một cái cần câu đó thì có thể lâu ngày mới có được một con cá để ăn, do phải tập nghề rồi đã ứng dụng nghề, nhưng rồi họ sẽ giải quyết được vấn nạn tương lai một cách lâu dài. Trước khi phát quà thì chúng tôi cũng đã đề nghị các bậc cha mẹ đó chịu khó thêm một chút nữa để cho con em của mình đó được ăn học, vì đất nước Ấn Độ là đất nước triết học và tôn giáo. Thế giới học Ấn Độ rất nhiều thứ, đang khi những người Ấn Độ nghèo khó thuộc giai cấp thấp lại không có cơ hội học được cái nền minh triết sâu sắc này, đó là một sự bất công và đó cũng là một sự bất hạnh. Nhưng nói gì nói, cái não trạng đó bị nhồi sọ nhiều kiếp rồi, rất là khó. Giáo dục mẫu giáo cho đến lớp 12 tại Ấn Độ là miễn phí 100%. Không phải gia đình nào, các cháu nào cũng có ý thức đi học để thay đổi cái vận mệnh của mình. Nên thay đổi chỗ ở là thay đổi cả một cộng nghiệp. Mẹ của Mạnh Tử đó được đồn đãi rằng đó là trong quá trình tìm chỗ cho con của mình ở và mình sinh sống, lần đầu là về cái khu chợ buôn bán giang hồ giật dọc lừa đảo móc túi trộm cắp, bà thấy là bất ổn vì con bà sẽ bị ảnh hưởng theo các cá tính xấu này. Về qua một cái khu lao động nghèo, bà thấy cờ bạc rượu chè chửi thề bất ổn quá. Về đến khu trường học thì thấy hàng ngày các học sinh đến trường học, cái không gian đó nó khích lệ cho người ta phải hướng về một cái tương lai bằng con đường học, và từ đó bà lập nghiệp tại ấy. Cho nên chọn một không gian mới là ta thay đổi được một biệt nghiệp cũ và cái cộng nghiệp cũ. Đức Phật đã làm như thế. Những cái vùng mà bị thiên tai đó, chết do động đất, sóng thần và nhiều cái thiên tai khác, hỏi tại sao không về đến chỗ khác, vì đó là ở đâu quen đó rồi. Bao nhiêu thế hệ qua, ông bà tổ tiên của mình cũng sống tại đây, chết tại đây, nơi chôn nhau cắt rốn cũng là nơi mà mình bỏ mạng. Có nhiều người giờ bây giờ đi chỗ khác không biết làm cái nghề gì, nó quen là thực ra là người ta có thể làm mới được hết á, bắt đầu từ con số 0. Hơn 1 triệu người Việt Nam trong số 80 mấy triệu lập nghiệp ở hải ngoại bằng 2 bàn tay trắng và phải làm các nghề nghiệp mới, có bằng cấp ở Việt Nam rồi qua các nước phương Tây tiên tiến cũng phải học lại từ đầu, họ vẫn thành công, vẫn trở thành là những người giàu có. Cho nên đó, phải có tự tin và tinh tấn theo tinh thần Phật dạy thì không có gì mà chúng ta không giải quyết được. Và cuối cùng đó là bài học phương pháp. Phương pháp sẽ giúp cho một sinh viên mới toanh về nghiên cứu trở thành là một nhà nghiên cứu giỏi vài năm sau. Luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ và tối thiểu là luận văn thạc sĩ đó sẽ giúp cho một sinh viên bắt đầu có những công trình mới, khám phá mới, nghiên cứu mới bằng cách là không chấp nhận các thành quả nghiên cứu công bố cũ đã có. Và các giáo sư lỗi lạc trên toàn cầu chẳng qua cũng chỉ là một dữ liệu kiến thức để chúng ta tham khảo thôi, chứ không thể là giá trị chân lý được. Phương pháp là chiếc chìa khóa cho các lĩnh vực và ngành nghề. Bất cứ một lĩnh vực nào, ngành nghề nào mà thiếu phương pháp là không thành công. Thì trong việc tu đạo cũng phải có phương pháp tâm linh. Phương pháp tâm linh quan trọng nhất được Đức Phật khám phá đó là tứ diệu đế: thừa nhận khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu, không phớt lờ, truy tìm nguyên nhân hoặc tham hoặc sân hoặc si hoặc chấp thủ hoặc cả 4, tin tưởng vào hạnh phúc đỉnh cao nhất là niết bàn để chúng ta sống lạc quan, và thực tập bát chánh đạo là cái con đường rất khoa học, rất hiện thực để ta đạt được các kết quả như ý. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp,
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Có thể phân chia làm ba nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định và nhóm trí tuệ. Nói cách khác là con đường giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau của con người theo Đức Phật là phải phát triển đồng bộ cả ba phương diện vừa nêu. Khi làm được như thế đó thì con đường an vui có mặt, kết quả hạnh phúc có mặt thôi. Tại Bồ Đề Đậu Tràng, Đức Phật thực tập 49 ngày thiền định, giác ngộ được con đường trung đạo, trở thành bậc giác ngộ với ba tự giác lớn: tự giác về quá khứ, tự giác về tương lai và tự giác về hiện tại. Giác ngộ là thế thôi, không có gì quá cao siêu, khó hiểu, rất hiện thực, rất có kết quả. Và cái không gian Bồ Đề Đậu Tràng đó đã trở thành một môi trường tâm linh vĩ đại trong lịch sử tôn giáo, văn hóa, giáo dục và minh triết của Phật giáo. Bồ Đề Đậu Tràng đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới và là cái công trình Phật tích duy nhất trong các Phật tích còn nguyên vẹn, không bị Hồi giáo tàn phá. Đó như là một phép màu, như là một nhân duyên lành. Và đây cũng là nơi mà hàng triệu con tim Phật tử trên toàn cầu, hàng tỷ quanh năm, nhiều năm trong lịch sử, đến chiêm bái, trải nghiệm tâm linh, học hỏi và thực hành lời Phật dạy một cách cao quý. Thì đó là những bài học mà chúng ta có thể đúc kết lại khi chiêm bái hang động khổ hạnh Đức Phật đã trải nghiệm 6 năm. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa các quý Phật tử, chúng ta lại tiếp tục quay trở về gọi Bồ Đề Thiên, trải nghiệm không khí thanh tịnh, an lành, hít thở chánh niệm. Tại Bồ Đề này là Đức Phật đã
khám phá ra phương pháp hít thở thiền định. Hít một hơi thở thật dài, ta quán tưởng thanh khí, niềm vui, an lạc, hạnh phúc, các giá trị cao quý đang có mặt ở trong cơ thể chúng ta, vận hành và tạo ra giá trị nội tại. Thở ra một hơi thở thật dài, ta tống khứ trược khí và liên tưởng rằng là những nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, chướng duyên, thử thách, tuyệt vọng, trầm cảm cũng theo trược khí mà đi ra bên ngoài. Sự quán tưởng đó đó là một hỗ trợ tâm lý. Giờ đó đó, mỗi một động tác hít thở đó ta chuyển được nỗi khổ và mang về niềm vui. Xả niệm thanh tịnh là trung tâm thực tập thiền định của Phật dạy. Xả là buông, niệm là các hoạt dụng tâm lý bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Người nào mà có lòng bàn tay với da tay quá mỏng, quá bóng, đường chỉ chi chít quá nhiều, mu bàn tay cũng quá bóng, quá láng, thì theo nhân tướng học đó là người bị vướng kẹt về cảm xúc hơn những người bình thường. Cho nên thực tập và xả niệm thanh tịnh đó là một cái cơ hội để chúng ta giúp cho cái cảm xúc mình quay về trạng thái chân không. Phần lớn những nỗi khổ niềm đau đó nó gắn kết với cảm xúc. Do có cảm xúc mà nỗi đau đó được truyền từ vị trí đau về bộ não, dẫn đến một nhận thức tôi đang đau, tôi đau ở một chỗ nào đó. Thực tập buông xả niệm để chúng ta giữ trạng thái thanh tịnh, thì việc thực tập đó sẽ giúp cho mình có thêm sức khỏe, tuổi thọ, niềm vui và sự an lành. Đó là một tiến trình thực tập tự thân, không lệ thuộc vào các nỗ lực bên ngoài. Nhờ thực tập 49 ngày thiền quán như vừa nêu, trên nền tảng có đường trung đạo, Sa môn Gotama đã trở thành bậc đại giác ngộ. Sáng hôm nay đó, 2/3 thành viên của đoàn đã đi đến tham quan núi Khổ Hạnh. Chiều cao của núi chỉ bằng một phân nửa núi Linh Thú. Đường đi thì không khó lắm. Tại đây Đức Phật đã trải nghiệm 6 năm tu ép sát, hành hạ cơ thể. Sau đó Ngài đã quyết định từ bỏ phương pháp này, từng bước chân thảnh thơi hướng về cội Bồ Đề Thiên. Vào thời của Ngài đó thì đây là một cái khu rừng sinh thái. Các nhà tu khổ hạnh không có mặt tại đây, rất hoang vắng. Và cái không khí đó thích hợp cho thiền quán, trải nghiệm nội tại, chuyển hóa thân tâm, đạt được sự giác ngộ. Trên đường đi đến Bồ Đề Đậu Tràng đó, thì Đức Phật đã ngã quỵ ở làng Sujata do kiệt sức. Cũng là một điều dễ hiểu, vì những ngày tháng cuối sau 6 năm khổ hạnh đó, mỗi ngày Đức Phật chỉ ăn khoảng nhiều nhất là một nắm mè. Sách sử mô tả theo lời tường thuật của Ngài đó, da của Ngài bọc xương, một người gầy gò giống như là bị bệnh lao giai đoạn cuối. Cũng nhờ Ngài có một cái tuổi trẻ khỏe mạnh, võ thuật cao cường, thay vì ở tình trạng đó người ta đã bỏ mạng, là Đức Phật vẫn sống sót. Cuộc đi bộ trong chánh niệm đã làm cho Ngài ngã quỵ, ăn bát cháo sữa đó, thì Đức Phật được phục hồi sức. Từ địa điểm mà nhận bát cháo sữa cho đến địa điểm mà Ngài thả cái bát xuống đó thì khoảng chưa đầy một cây số. Ngôn ngữ biểu tượng thì cho rằng là Ngài đã thả cái bát xuống sông đi liên thiền, cái bát đã trôi ngược dòng sông, để chứng minh rằng là cái con đường Ngài mới khám phá, tức là bát chánh đạo đó, là chân lý có giá trị giải quyết các vấn nạn kiếp người. Thực ra đó chỉ là biểu tượng thôi. Cái bát chưa từng trôi ngược dòng sông, mà cái bát cũng trôi theo dòng bình thường thôi. Mà ở đây đó, người ta thích mô tả như thế để cho thấy là kể từ lúc nhận ra con đường trung đạo, tức là bát chánh đạo, Đức Phật đã bỏ cái bát tượng trưng cho vật thực, cơm ăn, áo mặc, đề sống thế tục, mà phần lớn dân gian thường nói là không có thực không vượt được đạo. Đức Phật là đi ngược lại cái con đường đó, và đi ngược lại nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, thực tập phàm, để đi vào dòng thánh. Thì thay vì nói như thế nó dài dòng khó hiểu, người ta thích nói bằng ngôn ngữ mô tả biểu tượng, đó là cái bát của Đức Phật trôi ngược dòng sông đi liên thiền. Hy vọng rằng là sau chuyến hành hương chư bái Phật tích Ấn Độ và Nepal đó, các thành viên trong đoàn sẽ dần dà hiểu thêm về cách nói biểu tượng của Phật giáo, để có những tình huống chúng ta không nên hiểu theo nghĩa đen, vì hiểu nghĩa đen đó sẽ rơi vào mê tín, hoặc là không thể đào sâu vào triết lý nhiệm màu của Đức Phật. Tại địa điểm Đức Phật dặn bát cháo sữa đó, thì có lẽ là Ngài không còn cách nào khác là lệ thuộc vào Sujata. Tư thế để cho một người bệnh vừa bị kiệt sức ngã quỵ đó có thể ăn được cháo sữa là thân nằm ở trên đùi. Cái tư thế nghiêng khoảng 15 độ như thế này thì mới có thể nuốt được vào bên trong. Vì là cháo cho nên Đức Phật không cần phải nhai. Vì sữa đã được nấu chín cho nên người mới trong giai đoạn ăn quá ít không bị rơi vào chúng thực. Đó là một sự may mắn. Cho nên lúc đó mà Sujata đang đổi đầu một bát sữa thì có lẽ uống vào Đức Phật sẽ trúng thực mà chết. Vì sữa rất khó tiêu, mà bao tử của một người ăn quá ít đã có một thời gian 6 năm ít hoạt động thì không thể nào sống còn được. Từ ngay cái địa điểm tháp Sujata mà chúng ta đi ngày hôm qua đó, đến cái nơi mà Đức Phật nhận bát cháo sữa đó, nó có một khoảng cách. Có nghĩa là Sujata đã nấu cháo sữa tại nhà của mình, và trên đường có lẽ là đi qua nhà người thân mang theo cháo sữa, thì cháo sữa đó cũng đã hết nóng rồi, cho nên mới có thể kịp thời cho Đức Phật ăn được và phục hồi được sức khỏe. Sujata lúc đó chỉ biết Đức Phật là một vị tu sĩ thôi, chứ không biết ngài tu theo đạo nào. Và cô cũng không hề biết sau này đó, người mà cô giúp trở thành là Đức Phật, và trở thành là điểm tựa tâm linh vĩ đại trong suốt 26 thế kỷ qua. Cô chỉ giúp Đức Phật với tính cách là một con người, giúp đỡ một con người thôi. Sự giúp đỡ đó đã mở ra hoa trái của giác ngộ và cái nguồn cung ứng an vui hạnh phúc cho toàn hành tinh. Cho nên là cũng là một hành động giúp nho nhỏ, nhưng mà là giúp người đáng giúp á, thì giá trị nó sẽ là lớn. Trong kinh 42 chương và kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có đề cập đến cái ruộng phước. Mỗi một đối tượng tu tập á, được xem như là một ruộng phước, và việc chúng ta gieo trồng hạt giống phước á, phải đúng vào cái ruộng phước có phân, có nước, có ánh sáng, có chăm sóc, có bảo vệ, thì sau một thời gian nhất định á, hạt giống phước chúng ta sẽ trở thành quả phúc. Ngài dạy chúng ta như sau: giúp đỡ một người có thọ trì 5 điều đạo đức giá trị gấp 100 lần so với giúp đỡ 100 người ăn chơi sa đọa. Giúp đỡ cho một người thực tập 10 điều đạo đức cao quý, tức là 10 điều thiện, giá trị bằng giúp cho 100 người giữ 5 điều đạo đức. Giúp cho 100 Phật tử tu tập bài bản không bằng giúp cho một tu sĩ đang trên con đường thực tập giải thoát. Giúp cho 100 tu sĩ thực tập giải thoát đó không bằng giúp cho một vị A-la-hán. Giúp cho 100 A-la-hán không bằng giúp cho một vị Bồ-Tát chứng đạo. Giúp cho vô số con người không bằng là cúng dường cho một Đức Phật. Ở đây rõ ràng là không có sự phân biệt về cái đối tượng được cúng, mà Ngài muốn đề cập đến cái giá trị thật. Bây giờ một người đang nghiện rượu mà mình giúp cho người đó rượu thì làm cho họ nghiện nhiều hơn, khổ đau hơn, bệnh tật, chết yểu và gây tạo bất hạnh thôi. Sujata đã giúp được người đáng giúp. Mặc dầu đang lúc giúp á, thì cô không hề có sự lựa chọn, một hành động cao thượng tự nhiên thôi, nhưng lại có giá trị lớn. Do vậy mà sau này là trong quá trình giảng đạo đó, Đức Phật đã đề cập đến các cái hạnh bố thí, cúng dường, tặng quà, giúp đỡ, chia sẻ nỗi khổ niềm đau. Và Ngài gắn thêm một tính từ ba la mật. Cái quan trọng là đang giúp người và cứu đề đó, ta phải hướng về cái tâm ba la mật. Ba la mật trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy được hiểu đối với hành động bố thí bao gồm ba điều như sau. A. Hoan hỷ trước khi giúp người, tức là mình khởi lên một cái niềm hân hoan, hớn hở, vui thích để chờ đến cái cơ hội chúng ta được làm từ thiện. Ngày hôm qua thì đoàn chúng ta, những người được phân công đi và tình nguyện đi đều rất hớn hở khi đoàn vào gặp gần 2.000 người lớn và nhỏ chờ đợi tại trung tâm từ thiện Pháp Hoa làng Suyata. Thì những chàng vỗ tay giòn giả của các cháu thiếu nhi là cho ai cũng phấn khởi hết. Phấn khởi không phải vì chúng ta được đón chào nồng nhiệt, và phấn khởi vì chúng ta sẽ được làm từ thiện ngay sau đó. Sau khi hiểu ý về cái cách làm từ thiện thì các thành viên trong đoàn rất tích cực. Người đó thì mang quà, cầm quà, chuyển quà. Người đó thì trao tay cho họ tiền. Cùng nhau làm rất bài bản. Trong vòng 1 tiếng 15 phút là phát được gần 2.000 người. Đó là hoan hỷ trước khi làm. Đang lúc làm á, thì Đức Phật dạy là hoan hỷ đang khi làm. Đó là điều B. Cái điều này đó là lúc chúng ta khó làm được, là vì làm mệt quá, dễ quạ quọ, dễ căng thẳng. Khi mà cái đoàn người nghèo đó, họ từng tự đi ngang qua để nhận quà, nhận tiền. Có nhiều người chờ 2 tiếng đồng hồ dưới nắng là mệt à, ngắt ngư rồi. Khi mà đi đến mình đó, họ đi cà rề, có nhiều cháu đi không nổi nữa. Vì muốn làm cho nhanh, cho nên thỉnh thoảng các quý Phật tử phải mời gọi họ, tay phải nâng đỡ lưng họ, dìu họ tới phía trước để nhận quà. Và nếu không khéo đó, thì chúng ta khó mà hoan hỷ đang khi làm lắm. Có một điều rất hay là các thành viên đang tặng quà của đội chúng ta đều rất hoan hỷ vì được trao tận tay. Và có nhiều Phật tử còn vỗ về nữa: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở trong thì mệt thấy mồ mà bên ngoài vẫn A Di Đà Phật và cười một nụ cười rất vui. C. Quan nghĩ sau khi làm, tức là mình làm bằng một cái tâm không có cầu mong đền đáp, cho nên về sau này đó, người nhận tặng phẩm của ta có nhớ đến ơn của mình hay là phủi ơn bằng cái oán, chúng ta vẫn không nuối tiếc, vẫn không nói những câu giá mà ngày trước tôi không giúp họ thì bây giờ họ đâu có lên mặt lên bài với tôi như ngày hôm nay. Tất cả những cái tâm trạng và lời nói như thế là không có mặt đối với người làm từ thiện theo Di Đà Phật dạy. Vì ta biết rất rõ cái hành động thiện của mình đó là một hạt giống lành đã gieo và đã trổ ngay thời điểm ta làm rồi. Ai thực tập được 3 phương diện: hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm, được gọi là bố thí ba la mật. Và thực tập được như thế đó thì chúng ta không có kể lễ cái công nữa. Có nhiều người làm có 1 lần à, mà kể đến mấy chục lần, kể để cho ta nhớ ơn mình á. Tức là mình quan trọng quá cái tặng phẩm mình, là cái giá trị của tặng phẩm á, nó nằm ở tấm lòng. Mang tấm lòng và truyền tấm lòng vào trong tặng phẩm á, thì người tiếp nhận cảm thấy niềm vui, họ không cảm thấy mặc cảm, không cảm thấy mình là một nạn nhân đang là ngửa tay để mà tiếp nhận một cái phần quà được chúng ta quan niệm lớn như là bánh xe. Trong văn học Bát Nhã nói riêng và văn học Đại Thừa Phật Giáo nói chung, bố thí ba la mật được hiểu là không thấy mình là người ban ơn. Chúng ta đang làm một cái công việc chuyển giao cái sở hữu vật chất hợp pháp của mình đứng kèm với tấm lòng cho một chủ nhân mới. Sau khi mình chuyển giao rồi đó thì cái tặng phẩm đó không còn là của mình nữa, cho nên chúng ta không bận tâm nữa. Nên các quý Phật tử khi cúng dường một tặng phẩm nào đó cho nhà chùa hay cho một tu sĩ nào đó thì đừng có để ý đề tứ là tu sĩ đó có sử dụng cái tặng phẩm của mình hay không, tức là mình vẫn còn đang bị dướng kẹt đó. và nhiều thầy, nhiều sư cô phải chiều Phật tử, biết phái đoàn Phật tử cúng cho mình chiếc áo đó, ngày hôm nay đến thăm chùa thì mặc chiếc áo đó vào cho Phật tử đó đến thấy vui. Như vậy cả thầy lẫn trò đều bị vướng kẹt vào một tặng phẩm. Trao cái sở hữu tài sản của mình cho một ngôi chùa, ta không còn là sở hữu chủ nữa, và đừng để cho tâm trạng mình bị vướng kẹt vào nó. Người được ta cúng dường là ta đã lựa chọn rồi, và mình hãy nên tin tưởng vào người được ta cúng dường để vị ấy có thể thay mặt cho ta làm các việc cần làm. Đó là bố thí ba la mật. B, không xem người giúp đỡ là thấp kém hơn mình. Người nhận một tặng phẩm đó, dễ mặc cảm đó. Nhất là trong quá khứ họ đã từng có một cái bối cảnh giàu sang, bây giờ phải ngửa tay ra nhận một tặng phẩm ở người khác đó, thì cái mặc cảm tâm lý đó ít nhiều cũng có. Cho nên người tu học Phật đó, khi tặng một phần quà cho người khác đó, ta tặng bằng niềm vui và xem họ như là ruột thịt của mình vậy, không có phân biệt đối xử. Và nhờ đó cái tâm niệm mặc cảm của người tiếp nhận á, được rũ bỏ. Người tặng cũng vui, người tiếp nhận cũng vui, cả hai cùng vui, quả phước báo theo đó được tăng trưởng lớn hơn. C, không xem tặng phẩm mình cúng dường là cái gì đó ghê gớm. Lần này đó thì đoàn chúng ta đóng góp khoảng 8.000 đô, 180.000 ruby, thì tương đương trên 5.000 đô. Như vậy là khoảng gần 14.000 đô đoàn chúng ta đã đóng góp. Đó là số tiền tôi nói là có ý nghĩa đối với cái hoạt động từ thiện tại các vùng nghèo khó ở Ấn Độ. Mặc dầu quy đổi ra tiền Việt thì chúng ta khoảng được 300 triệu thôi, không phải là số tiền lớn, nhưng nó là tất cả tấm lòng. Và chúng ta không quan trọng cái tặng phẩm mình gửi trao cho người đang có nhu cầu. Cho nên 300 triệu như vừa nêu chỉ thoáng chốc là hết. Việc làm từ thiện được chúng tôi sánh ví tản độ đó, là rải vào sa mạc những giọt nước, từng giọt bốc khói, có nghĩa là chẳng thấm nước đâu vào đâu. Rồi cái nghèo khổ lại tiếp tục đè nặng lên các mảnh đề bất hạnh tại đây. Bao nhiêu thế hệ tiếp tục trôi qua, nhiều người chấp nhận số phận an bài, từ nhỏ khi còn trong bụng mẹ đã trở thành là em bé ăn xin cùng với mẹ mình đang mang thai. Khi được sinh ra lại tiếp tục làm em bé ăn xin, rồi lớn lên trở thành là thanh niên ăn xin, và khi chết cũng chết với tư cách là người lớn ăn xin. Tại đây là Kinh Thánh Vệ Đà đã nhồi sọ người ta từ nhiều kiếp, mà có thể đó là 4.000 năm qua. Giáo dục nhồi sọ đó đã được truyền vào trong các trường lớp về 4 giai cấp, trong đời sống xã hội, trong cộng đồng, trong nếp suy nghĩ, trong lối sống của con người tại đây rồi. Nên chân lý của Đạo Phật như là tuệ giác mở cửa đón chào, nhưng mà có rất nhiều người vẫn không có duyên để đi vào. Ở Trung Quốc thì có hai thầy trò, học trò thì giác ngộ trước thầy. Để độ vị thầy đó thì người học trò này phải hết sức là tế nhị, nhân việc hầu thầy uống trà vào buổi sáng. Có hai con ruồi, nó muốn bay ra bên ngoài theo đường ánh sáng, cửa sổ được mở tung. Nhưng mà ở ngay cửa sổ đó thì những cái khu lạnh đó, thì người ta làm một cái màn lưới để cho ruồi muỗi bên ngoài không bay vào. Mà rồi ruồi muỗi đó thấy ánh sáng là nó cứ bay ra thôi. thì nó cứ bay vào cái cửa sổ, nó đụng đầu vào cái màn lưới, văng ra, rồi tiếp tục lao vô, đụng văng ra, lao vô văng ra, mà cứ như thế không ra được. Đang khi cái cửa cá thì chẳng có màn lưới nào mở rộng cao hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, mà chẳng có con ruồi con mũi nào chịu bay ra. Nhân cái tình huống đó, vị học trò chứng đạo đó mới đọc lên một bài thơ để mong thầy mình chứng tri: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả tự suy, bá niên toản cố chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Nghĩa đen như sau: 100 năm á, mà lũi vào cái màn lưới ở cửa sổ, chẳng có phút giây được ra. 100 năm mà chỉ đọc kinh sách, không có thực tập chuyển hóa đó, thì biết ngày nào trải nghiệm được giác ngộ giải thoát. Vừa nghe như thế, vị thầy sực ngộ. Nào giờ thì mình chỉ sống ở trên là kiến thức kinh điển thôi, hoặc thực tập kinh điển là mình bỏ quên. Người học trò có hiếu đó đã giúp cho thầy mình được giác ngộ. Đó là một câu chuyện hiếm có nhưng có thật. Thì việc thực tập ba la mật nó sẽ giúp cho chúng ta buông xả được. Và xả là một trong những cái con đường quan trọng của tâm linh Phật dạy. Ai thực tập có phương pháp sẽ có thể mang về cho mình rất nhiều cái nguồn ăn vui. Xả nỗi khổ, xả niềm đau, xả chấp trước, xả hận thù, xả hưởng thụ, và xả tất cả những gì không thuộc về hạnh phúc. Người tại gia chỉ cần thực tập xả các nội dung vừa nêu thôi, thì tâm trở nên được thanh tịnh rồi. Đừng nên hiểu lầm, người tại gia phải xả chồng con, xả vợ con, xả công việc làm, xả tất tần tật vai trò vị thế xã hội mình đang có. Đức Phật chưa từng khích lệ như thế đối với người tại gia. Trong kinh A Di Đà có 4 chữ chấp trì danh hiệu. Chữ chấp là nắm như thế này, trì là giữ, nắm giữ danh hiệu Phật, một phương tiện để đạt được chánh niệm. Chứ đâu ngày đó không phải là dạy bỏ cái danh hiệu Phật đâu. Như vậy khi thực tập buông xả đó, chúng ta phải hiểu đó là một nghệ thuật, giữ lại cái cần giữ, ngoài ra tất cả buông hết, giống như mở bàn tay như thế này. Cho nên người tại gia không nên buông tất tần tật. Thực tập buông xả không có nghĩa là trong nhà mình có 6 cái ghế đi bỏ hết 6 cái ghế đó cho người nào cần. Trong nhà có 100 triệu để bố thí hết toàn bộ, thậm chí là mượn nợ để mà bố thí. Phật không có dạy như thế. Cho người tại gia đang khi thực tập buông xả vẫn phải tiếp tục duy trì sinh hoạt vợ chồng, quan hệ trách nhiệm gia đình, nghĩa vụ xã hội như bao nhiêu người khác, thậm chí còn làm tốt hơn bằng sự tinh tấn ba la mật. Tức là không thấy mình là có nỗ lực, không thấy sự nỗ lực là ghê gớm, là thành quả nỗ lực chúng ta không dừng lại, phải biết vượt qua để đạt được các kết quả cao hơn. Cho nên khi thực tập thiền đó, chúng ta nhớ xả niệm thanh tịnh trong thời gian đó. Chỉ cần giữ cái sự thanh tịnh, mọi thứ còn lại là buông xả hết. 30 phút đọc kinh, niệm Phật, ngồi thiền, đừng để cho lời nguyện cầu mong mỏi, dầu là chân thành nhất, thiện chí nhất, can thiệp. Từ giờ đó, tâm hành giả mới thật sự được bình yên. Sau cái thời thực tập á, quý vị muốn hồi hướng công đức gì đó, hồi hướng. Hồi hướng là mới quan tâm thôi, nó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 đó, phải chuyển cái sự quan tâm thành hành động cụ thể, đó là hành động từ bi. Thay vì mình hồi hướng công đức hành hương Phật tích Ấn Độ và Đài Ban cho chồng ở nhà, thì lúc nào đó mình phải quán xuyến công việc gia đình để cho chồng mình trực tiếp được đi để hưởng trực tiếp công đức. Thay vì hồi hướng cái công đức tụng kinh ở chùa, thì hãy dẫn con cháu của mình đến ngôi chùa đó để trải nghiệm lời kinh chân lý Phật dạy. phần lớn nhiều Phật tử mê tín chỉ mới dừng lại ở hồi hướng công đức thôi. Không khéo đó, chúng ta sống ảo tưởng, mà cầu nguyện quá nhiều đó, nó trở thành là lý tưởng hóa, không đạt được thực tế. Lưu tiện đây chúng tôi xin mở một dấu ngoặc giải thích về cái chữ chúng sinh. Đến giai đoạn Phật giáo Đại thừa phát triển, tức thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ ba sau Tây lịch đó, khái niệm con người được thay thế thành chúng sinh. Chúng sinh là từ viết tắt của giả chúng duyên nhi sinh. Giả là vay mượn, chúng là nhiều, duyên là tinh cha quyết mẹ, vật thực, môi trường sống, điều kiện sống, nhân dân. Mà được sanh ra hình thành mạng sống và trở thành con người hay là loài có tình thức thì được gọi là chúng sinh. Thay vì nói là con người thì chúng ta bị vướng kẹt vào cái hữu ngã, cái chấp ngã, mà nỗi khổ niềm đau là bám vào cái ngã đó. Thì kinh điển Đại thừa có khuynh hướng gọi mỗi một con người là một chúng sinh. Về sau này đó, từ thế kỷ thứ ba sau Tây lịch trở đi đó, người ta mới mở rộng khái niệm chúng sinh là bao gồm các loài động vật có tình thức và các loài thảo mộc, đó là chúng sinh vô tình. Còn triết lý gốc của Phật giáo Đại thừa, chúng sinh là một con người vậy thôi. Như vậy khái niệm đó cũng dạy chúng ta cái sự là buông chấp ngã. Chấp ngã thì có chấp vào thân và chấp vào cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Nỗi khổ niềm đau đã bám lên trên những thứ này, và thực tập xả niệm thanh tịnh là để buông các loại chấp ngã đó, chứ không phải là xả hết tất tần tật những cái chúng ta có. Còn việc làm từ thiện thì Đức Phật khuyên tối đa là 25% so với doanh thu mà mình có được. Bây giờ nó được hiểu như là đóng thuế rồi. Ngoài ra chúng ta nên chia cắt cái phần chi tiêu để làm các việc làm. Như vậy thực tập và xả niệm thanh tịnh, cốt lõi của thiền, không phải là một việc làm quá khó. Các Phật tử bị đau nhức xương khớp, đau lưng, hay là đau thần kinh tọa, đau thoát vị đĩa điểm, không cần thiết phải ngồi xếp bằng. Quý vị có thể ngồi ở trên ghế có điểm tựa để cho lưng mình được thẳng, chỗ ngồi không bị đau. Chúng ta trải nghiệm xả niệm thanh tịnh đó rất có kết quả. Đừng cố chấp vào hình thức. Trong kinh Đức Phật thường dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy ngồi dưới một gốc cây, đặt niệm trước mặt, hít thở không khí trong lành, quan sát sự vật đang là, nhìn thấy rõ bản chất và không chấp trước vào chúng. Nhưng mà Đức Phật không hề yêu cầu các Phật tử ngồi dưới gốc cây, và cũng không hề yêu cầu các đệ tử của Ngài là ngồi xếp bằng, không có. Chỉ là ngồi hít thở không khí, mà ở dưới gốc cây thì vào ban ngày đó oxy tỏ ra nhiều, cho nên cũng cùng một thời gian 30 phút, 50 phút ngồi thiền quán và ban ngày dưới gốc cây, ta sẽ trải nghiệm được sự an lành nhiều hơn là ngồi ban đêm, vì lúc đó có một số cây đó tỏ ra carbonic. Đức Phật không dạy chúng ta bị vướng kẹt vào bất cứ cái gì, cho nên đừng cố chấp vào hình thức ngồi. Ta có thể ngồi thoải mái. Tương tự, Phật tử tại gia khi ở nhà đặt trước bàn thờ Phật của mình một cái bàn nhỏ, bàn xếp á, rồi để một cái ghế có dựa, quý vị tụng kinh ngồi trên ghế dựa rất thoải mái, hiệu quả rất cao. Phước báo do tôn kính tam bảo vẫn đạt được giống như người ngồi xếp bằng không khác. Và các chùa cũng nên mạnh dạng trên chánh điện đó làm các hệ thống ghế để cho Phật tử tại gia có thể tụng kinh, ngồi nghe thuyết giảng. Thời Phật không có văn hóa lễ lại. Văn hóa lễ lại phát sinh từ khi đạo Phật vào Trung Quốc vào năm 67 sau Tây lịch thôi. Ba động tác bày tỏ lòng tôn kính dành cho Đức Phật ngày xưa đó là đi nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng hoặc 7 vòng theo chiều kim đồng hồ. Thứ hai, ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện. Thứ ba, trạch áo bài vai phải đứng lên. Lại là văn hóa của Trung Quốc. Người Ấn Độ không có lại. Người Ấn Độ đó khi tôn kính một người nào đó, người giai cấp thấp tôn kính người giai cấp cao, thì khom người xuống dùng lòng bàn tay ịn vào chân của người mình tôn kính, đứng dậy và chậm cái lòng bàn tay đó vào trán của mình. Chân là cái thấp nhất của một cơ thể, có thể dẫm đạp các vật dơ, mà được đưa lên trên đầu như thế là tôn kính trọn vẹn. Từ cái văn hóa của người Ấn Độ đó, Trung Quốc đã chế tác ra văn hóa lễ lại hai cù chỏ, hai đầu gối và cái trán tiếp giáp với mặt đất, được gọi là ngũ thể đầu địa. Và các tổ sư Trung Quốc cũng đã viết ra nhiều bài sám, từ Bi Tỷ Sám, Lương Hoàng Sám, Hồng Danh Sám Pháp, Tam Thiên Phật hay là Giảng Phật. Cái đó là do Trung Quốc biên soạn. Đức Phật không có nhấn mạnh như thế. Và nghi thức sám hối mỗi nửa tháng tại các chùa Đại Thừa của có truyền thống từ Trung Quốc cũng phát xuất từ Trung Quốc. Nếu giảm được các cái hình thức lại lễ mễ, giới trí thức và giới trẻ sẽ đến với Đạo Phật nhiều hơn. Tây Tạng phát triển cái lễ lại như Trung Quốc theo một hình thức khác biệt và độc nhất trong các cộng đồng Phật tử trên toàn cầu. Mỗi lần họ dạy, họ trường tới phía trước, thẳng duỗi ra hai chân và hai cái tay. Trước khi đi vào pháp môn hành trì trì chú đó, thì các hành giả mặc tông chánh hiệu của Tây Tạng mỗi ngày phải lại 1000 lại, và lại như vậy 1000 ngày, tức là 3 năm mấy mới đi vào trì chú. Quá nặng về tín ngưỡng, lại để cầu phước báo. Bây giờ các quý Phật tử nào có thời gian mỗi ngày chỉ trải nghiệm 49 lại, con số biểu tượng, mất trung bình 20 phút, ta như đang được tập thể dục toàn thân mà vẫn thể hiện được tôn kính ở mức độ vừa phải, không bị rơi rớt vào mê tín. Vấn đề chính là phải hiểu lời kinh Phật dạy, thực tập theo lời Phật dạy để trải nghiệm an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Hồi trưa hôm qua chúng ta được Hòa Thượng Quỳ Diệu nhắc nhở cái thước đo tu đúng đó, đó là niềm vui, hạnh phúc trên gương mặt, trong lối sống. Còn ai tu mà thấy mặt đâm đâm, chiêu chiêu, căng căng, thẳng thẳng, quạo quạo, quọ quọ, là biết rằng là tu lạc à. Bởi vì một trong 6 đặc điểm lời kinh Phật dạy đó là thiết thực hiện tại. Chứ Đức Phật không nói là thiết thực cho kiếp sau. Đa khi các tôn giáo khác người ta đề cao đó thiên đường, chết được hưởng nhan Đức Chúa trên thiên đường, Đức Phật dạy hưởng an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, hai trạng ngữ, một cái là chỉ nơi chốn, một cái là chỉ thời gian. Bây giờ là ngay thời điểm mà chúng ta đang thực tập, tại đây là ngay cái chỗ chúng ta đang hành trì. An lạc của tương lai đó phải đặt trên nền tảng an lạc của hiện tại này, đó là nhân quả. Cuộc đời của Đức Phật đã trải nghiệm những sự giúp đỡ vô tình, ít và nhiều Ngài đều nhớ ơn hết. Hai vị thầy khai tâm Alara và Uddaka cũng được Ngài nghĩ tưởng đến sau khi giác ngộ. Rồi tuần lễ thứ hai, Đức Phật truyền bá học thuyết đền ơn trên nền tảng biết ơn. Từ đó phát triển ra học thuyết tứ trọng ăn, một nền tảng triết học xã hội của Đạo Phật. Đức Phật sống rất có tình người, rất có hậu, và sống rất bài bản, có phương pháp trên nền tảng trí tuệ, cho nên Ngài đã đạt được kết quả giác ngộ trọn vẹn.